Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Và hôm nay sẽ bắt đầu học về gia đình Amram và Jochebed. Đây là một gia đình rất đặc biệt nhưng có lẽ ít khi chúng ta nghe nhắc đến. Ông bà Amram và Jochebed đặc biệt vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, ông bà là anh hùng đức tin được nhắc đến trong thư Hebrew chương 11. Và lý do thứ hai, ông bà có ba người con và hai người là lãnh tụ lớn của người Do Thái. Chúng ta học về gia đình đặc biệt này để tìm những điều Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ngày nay. Trước hết chúng tôi nói đến những thành viên chính trong gia đình. Người đầu tiên là người chồng, tên là Amram. Ông Amram được nhắc đến nhiều lần trong sách Xuất Ai Cập Ký và Dân Số Ký. Xuất Ai Cập Ký chương 6 câu 18 nhắc đến một người tên là Amram, con của Kehat. Nhưng ông Kehat này sống cùng thời với Joseph, nên ông không thể là cha của Amram, chồng bà Jochebed. Ông Amram, chồng bà Jochebed mà chúng ta học hôm nay là con của một người thuộc chi tộc Levi, sống trong thời con dân Chúa làm nô lệ tại Ai Cập đã gần 400 năm. Kinh Thánh ghi về Amram như sau. Vả có một người trong họ Levi đi cưới con gái Levi làm vợ. Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 1. Xuất Ai Cập Ký chương 6 câu 20 thì ghi rõ hơn như sau. Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ. Nàng sinh cho người Aaron và Môi-se. Trong thời đó chưa có luật Môi-se nên những người bà con gần thường kết hôn với nhau. Vì vậy, việc Amram cưới cô của ông cũng được chấp nhận. Tương tự như Isaac lấy Rebecca là cháu gọi bằng bác họ. Jacob lấy Rachel là con của người cậu ruột. Abraham cưới Sarah là em cùng cha khác mẹ, vân vân. Bây giờ chúng tôi nói đến người vợ trong gia đình tên là Jochebed. Vợ của ông Amram là bà Jochebed. Và Dân Số Ký chương 26 câu 59 ghi như vậy. Tên vợ Amram là Jochebed, con gái của Levi, sinh trong xứ Ai Cập. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta được biết bà Jochebed là người Do Thái thuộc chi tộc Levi, là chi tộc được biệt riêng để lo việc thờ phượng cho con dân Chúa. Bà Jochebed được sinh ra và lớn lên tại Ai Cập. Bà kết hôn với ông Amram, cũng là người Do Thái, thuộc chi tộc Levi, sinh trưởng tại Ai Cập. Bà được nhắc đến nhiều lần cùng với chồng trong Kinh Thánh, ở các sách Xuất Ai Cập Ký, Dân Số Ký, sách Công vụ các sứ đồ và thư Hebrew. Tên Jochebed có nghĩa là vinh hiển của Đức Giê-hô-va, hoặc Đức Giê-hô-va là vinh hiển của chúng tôi. Sách xuất Ai Cập ký chương 2 ghi về Giô-kê-bết như sau. Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Tuy câu kinh thánh này không nói rõ tên, nhưng chúng ta biết đây là vợ chồng ông Amram và bà Giô-kê-bết. Về các con trong gia đình này, xuất Ai Cập ký chương 6 câu 20 ghi như vậy. Amram lấy Giô-kê-bết là cô mình làm vợ. Nàng sinh cho người A-rôn và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Sách Dân số ký chương 26 câu 59 ghi rõ hơn như sau. Tên vợ Amram là Giô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sinh trong xứ Ai Cập. Nàng sanh cho Amram, A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Miriam. Như vậy chúng ta thấy ông bà Amram có 3 người con. Con gái là Miriam, rồi đến con trai là A-rôn và một con trai út là Môi-se. Nói về các con của ông bà Amram, chúng ta có thể nói như sau. Miriam, con gái đầu, sinh tại Ai Cập, trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại đây. Nàng là con gái đầu trong gia đình với 2 em trai là A-rôn và Môi-se. Kinh Thánh không ghi tuổi của Miriam, nhưng có lẽ nàng lớn hơn 2 người em khá nhiều. Vì khi Môi-se được 3 tháng, Miriam đã có thể đứng bên bờ sông giúp mẹ trông chừng em. Hơn nữa, Miriam rất là khôn ngoan khi nói chuyện với công chúa Ai Cập, nên lúc đó Miriam ít nhất cũng đã 12-13 tuổi, tức là lớn hơn Môi-se khoảng 12 tuổi. Người con thứ hai trong gia đình là A-rôn. A-rôn là em của Miriam và là anh của Môi-se. Và xuất Ai Cập ký chương 7 câu 7 ghi như vậy. Vả, khi hai người tâu cùng Pharaon thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Như vậy, A-rôn lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Về Môi-se là con út trong gia đình, chúng ta biết Môi-se ra đời trong lúc Pharaon, hoàng đế Ai Cập, ra lệnh giết tất cả những em bé trai của người nô lệ Do Thái. Nhờ sự khôn ngoan và lòng can đảm của cha mẹ, Môi-se không bị giết chết. Và trong chương trình toàn hảo tuyệt vời của Chúa, Môi-se được công chúa Ai Cập vớt lên khỏi nước và đem về cung điện nuôi. 3 người con của Amram và Giô-kê-bết đều là những nhân vật nổi tiếng được nhắc đến rất nhiều trong Kinh Thánh. Vì hoàn cảnh khi còn nhỏ cũng như trong tuổi thanh niên, A-rôn và Môi-se không sống gần bên nhau. Nhưng khi Môi-se được Chúa giao cho trách nhiệm hướng dẫn con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, tức là khi cả 2 anh em đã trên 80 tuổi, thì 2 người đã sát cánh bên nhau trong công tác Chúa giao trong suốt hành trình từ Ai Cập vào miền đất hứa. Môi-se nhận lãnh mạng lệnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời, còn A-rôn là người thay mặt Môi-se để nói chuyện với dân chúng. A-rôn làm phát ngôn viên cho Môi-se. Miriam lúc đó cùng đi với A-rôn và Môi-se trong đồng vắng. Miriam cũng là một nữ tiên tri. A-rôn, anh của Môi-se, sau này trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của người Do Thái. Còn Môi-se, như chúng ta đều biết, là vị tiên tri và là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử con dân Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn vào đặc điểm của mỗi thành viên trong gia đình này. Trước hết, chúng ta cũng nói đến người chồng, người cha trong gia đình. Trong gia đình của ông Amram và bà Giô-kê-bết, có lẽ ông Amram là người im lặng và âm thầm nhất. Kinh Thánh không ghi lại một câu nói nào của ông. Tuy ông không được giao phó một chức vụ quan trọng trong lịch sử của con dân Chúa, nhưng ông Amram có một vị trí rất quan trọng. Ông là thân phụ của 2 lãnh tụ lớn của người Do Thái. Và vì thế, chúng ta thấy ông có một vai trò cũng quan trọng trong lịch sử con dân Chúa. Theo Xuất Ai Cập Ký chương thứ nhất, lúc đó hoàng đế Ai Cập ra lệnh cho các bà mụ Do Thái giết tất cả những em bé trai mới sinh của người Do Thái. Nhưng các bà mụ kính sợ Chúa, không làm theo lệnh vua mà để cho các em bé trai đó sống. Khi vua Ai Cập biết được điều các bà mụ Do Thái làm, ông liền ra lệnh vứt các em bé trai Do Thái mới sinh xuống sông. Chỉ con gái được để cho sống mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, Môi-se, đứa con thứ ba của ông bà Amram ra chào đời. Ông bà cố giữ con lại trong nhà để nuôi, nhưng chỉ được đến 3 tháng. Sau đó bà Jochebed phải tìm cách khác để giải quyết nan đề. Trong tất cả những lo lắng và toan tính đó, Kinh Thánh không ghi lại một câu nói nào của ông Amram. Nhưng chúng ta tin rằng ông đã âm thầm đồng ý với vợ và hỗ trợ vợ trong quyết định giữ đứa con mới sinh trong nhà. Và sau 3 tháng, đồng ý với vợ để con trong một cái rương bằng mây và đem để ngoài bờ sông, chứ không vứt bỏ con xuống sông như lệnh của vua. Nếu chồng phản đối thì chắc chắn bà Jochebed dù thương con bao nhiêu cũng không thể làm tất cả những điều mà Kinh Thánh đã ghi lại. Về đời sống đức tin, như đã nói, ông Amram là người âm thầm, im lặng. Nhưng qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Chấp sự Ê-tiên của Hội Thánh đầu tiên, khi nhắc đến lịch sử của con dân Chúa, đã nhắc đến ông Amram như sau. Ê-tiên nói, cho đến khi trong xứ Ai Cập có một vua khác dấy lên, chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sinh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 7 câu 18 đến 20. Cha của Môi-se mà chấp sự Ê-tiên nhắc đến chính là ông Amram. Và trong thư Hebrew chương thứ 11 là phân đoạn ghi lại việc làm của các anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước. Tác giả thư này nhắc đến vợ chồng ông Amram với lời như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23. Câu này nói lên đức tin của cha mẹ của Môi-se. Vì đức tin nơi Chúa, ông bà không vâng theo chiếu chỉ của vua đem vứt con xuống sông, nhưng nuôi con trong nhà suốt 3 tháng. Ngày nay khi đọc câu chuyện ghi lại việc làm của cha mẹ Môi-se, chúng ta cảm phục đức tin của ông bà. Nhưng chúng ta không thể nào hình dung hay hiểu được hết nỗi khiếp sợ, căng thẳng, lo lắng mà ông bà phải trải qua vì dám quyết định cãi lệnh vua, giữ con trong nhà để nuôi nấng chăm sóc. Chi tiết này cho thấy ông Amram là người có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời của cha ông mình. Dù ông đang sống dưới ách nô lệ trong đất ngoại quốc, dưới quyền của một ông vua tàn ác, giết người không chút thương xót, kể cả những đứa bé vô tội. Thưa quý thính giả, ngày nay lắm khi vì sợ những người có thẩm quyền mà chúng ta sẵn sàng chối bỏ đức tin, chiều theo những luật lệ trong xã hội và làm những điều đi ngược với lời Chúa dạy. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta và thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian, không sống như những người tội lỗi trong trần gian này. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Amram và Jochebed đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về đặc điểm của những nhân vật chính trong gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.